Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi kinh Đại Duyên Maha Nidana Sutta sẽ do giảng giải với sự dự hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá.
Tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, ta phúc lành thay, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, kinh đại duyên Mahanidana Sutta sẽ do giảng sư Đại Đức Pháp Tính với sự điều hợp của Thượng Tọa Đắc Đẳng. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Đắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mấy ngày qua chúng ta có thời giờ để tìm hiểu lý duyên khởi, từng ứng dụng về cái nền của sự tu tập. Nhưng mà riêng về ngày hôm nay thì chúng tôi muốn dành 5 ngày kế tiếp để mời quý Phật tử đọc một bài kinh. Một bài kinh này là bài kinh hết sức là quan trọng, đề cập đến lý duyên khởi. Bài kinh cho chúng ta nhiều điều rất là cần thiết. Thứ nhất là những định nghĩa về giáo lý duyên khởi, vô minh nhưng cho hành, chưa được hiểu cho đời trước, rồi đời của từng kiếp sống quá khứ, đời thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, được kiểm cho đời sống hiện tại, sanh lão tử chỉ kiếp sống trong tương lai. Chúng ta gọi là giảng lý duyên khởi theo giáo lý tam sinh, thì được tìm thấy ở trong bài kinh này. Điều thứ hai mà chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh này, đó là quý vị nhớ rằng cách đây một hôm chúng tôi có giảng một bài kinh ở trong Tăng Chi. Bài kinh đó Đức Phật Ngài nói về căn bản của tuệ, về căn bản của trí. Thay vì nói 48 căn bản của trí, Ngài đề cập đến 44. Riêng về phần vô minh thì Ngài không đề cập đến, tại vì phần vô minh tức là phần quán tuyệt, quán tuyệt cả những pháp còn lại, do đó không có kể. Ngày hôm nay một lần nữa đó, thì chúng ta tìm thấy trong bài kinh này đặc biệt không nói đến hai điều, đó là vô minh và hành, mà chỉ nói chi pháp từ lão tử là già chết cho đến thức. Nhưng mặc dù hành và vô minh không được nói, nhưng mà chính hành và vô minh là cả toàn bộ bài kinh này. Bài kinh này đề cập toàn bộ nó, thì do vô minh thì tạo nên hành, hành mới duyên cho thích. Và cái đầu mối của thích ở tại đây đó, thì Đức Phật đưa chúng ta đi vào trong ba cái trọng điểm vô cùng quan trọng, đó là cái nhận thức có thể cách, cái thế giới có thể là chủ quan, hay chúng ta gọi là ngã chấp, ngã chấp về cái tôi, cái ta, về thế giới một cách khách quan, tức là thế giới được chia ra ở trong đó tiêu biểu là 7 thức và hai sự. Cái giới thế giới thích quan đó là một mô tả rất là đặc biệt về ba cõi, về tam giới. Có lẽ là những người học Phật rất ít khi được nghe trình bày về cái thế giới quan như vậy. Sau cùng Đức Phật đề cập đến tám giải thoát, ngày đề cập đến sự giải thoát. Và sự giải thoát ở đây một lần nữa cũng cho chúng ta những ý tưởng rất lớn và rất là hiếm khi mà chúng ta tìm thấy một định nghĩa về giải thoát ở trong bản kinh nào khác. Mở đầu bài kinh này, Tôn giả Ananda đã bạch với Đức Phật là ngài cảm nhận rằng cái giáo lý như sinh học thâm vi diệu. Nhưng mà Đức Phật ngài nói với Tôn giả Ananda rằng giáo lý dương khởi thôi, nó không đơn thuần là thâm vi diệu mà nó còn rối bời như là tổ kén. Và Đức Phật khẳng định rằng do chúng sanh không hiểu lý dương khởi nên chúng sanh luân hồi sanh tử trong bể khổ. Nguyên cả một bài kinh là có mang một cái bố cục rất là liệt lạc và với một những cái điểm chính mà bất cứ người học Phật nghiêm túc nào cũng không thể bỏ qua được. Thưa quý vị, chúng tôi biết là giáo lý dương khởi đã được chúng ta trở đi trở lại nhiều lần. Nhưng mà chúng tôi tin rằng riêng đối với đề tài dương khởi, chúng ta cần đầu tư nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu, là bởi vì thông thường chúng ta nhìn đề tài này rất là hời hợt. Bây giờ thì chúng tôi xin thưa rằng bài học có năm phân đoạn. Đoạn đầu Đức Phật nói về chúng sanh luân hồi là do không hiểu biết lý duyên khởi. Phần thứ hai Đức Phật nói về chính cái tương quan, ví dụ như là già chết sanh khởi là do sanh, rồi sanh có là do hữu, hữu có là do thụ, đó là gọi là chính tương quan. Và lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm tại sao chỉ có tính tương quan thôi. Phần thứ ba là phần nói về ngã chấp, nói về cái thế giới chủ quan, thế giới nội tại. Phần thứ tư nói về cái thế giới khách quan. Và phần thứ năm nói về giải thoát. Mỗi một phân đoạn sẽ được giảng trong một ngày. Mà hôm nay chúng ta nói về chúng sanh sanh tử là do không hiểu về lý duyên khởi. Bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho phần 1 và chúng ta sẽ cung kính để được Pháp tân vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi về phần này. Mời cô tinh thần.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá Ta Tứ Lành Thầy. Chúng con thành kính tri ân thượng vạn các đẳng. Con thành kính lãnh lễ với chư tôn Tăng Ni. Kính chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình thập nhị duyên khởi, kinh Đại Duyên. Mahanida Nasita. Một La Mã, chúng sanh luân hồi do không hiểu lý duyên khởi. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trụ tại bộ lạc của rú Sao Lôn, ở ấp của rú tên là Kamat Sá Tham Má Kiếm Ma Sát Đàm. Tôn giả Ananda Anan đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, lãnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Khi hữu thay bạch Thế Tôn, kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chúng vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này, mà chúng tâm hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ, muôn cá và lau sậy, ba ba cá, ba ba la, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác xứ, đọa xứ, sanh tử. Này Ananda, nếu có ai hỏi già và chết do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi già và chết do duyên gì, hãy đáp già và chết do duyên sanh. Này Ananda, nếu có ai hỏi sanh có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi sanh do duyên gì, hãy đáp sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi hữu có do duyên nào không, Hãy đáp có. Nếu có hỏi thủ do duyên gì, hãy đáp thủ do duyên thủ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thủ do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thủ do duyên gì, hãy đáp thủ do duyên ái. Này Ananda, nếu có ai hỏi ái có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi ái do duyên gì, hãy đáp ái do duyên thọ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thọ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thọ do duyên gì, hãy đáp thọ do duyên xúc. Này Ananda, nếu có ai hỏi xúc có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi xúc do duyên gì, hãy đáp xúc do duyên danh sắc. Này Ananda, nếu có ai hỏi danh sắc có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi danh sắc do duyên gì, hãy đáp danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi thức có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thức do duyên gì, hãy đáp thức do duyên danh sắc. Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tuấn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Đại Đức Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Phật Tăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tổng Đức Tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học giáo trình thập niệm nguyên khởi mà được nói đến ở trong bài kinh Đại Di. Thì ở trong cái buổi ngày hôm nay, như Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nói, chúng ta sẽ học về cái phần chúng sanh luân hồi do không hiểu và lý duyên khởi. Thì quý vị, cái phần đầu này nó cũng là nằm ở trong cái phần đầu của bài kinh Đại Duyên. Cái bài kinh này thì rất là dài, và bài kinh này được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự ở cái xứ mà gọi là cái xứ Cú Rút. Thì cái duyên sự cái bài kinh này là do nhà Ananda là một cái vị thị giả của Đức Phật. Ngài đã đi đến nói với Đức Phật, nói với Phật Đạo Sư, bạch với Đức Phật rằng cái giáo pháp này, cái giáo pháp duyên khởi này nó thâm thí, nó thật sự thâm thí. Và cái giáo pháp này đối với con, là có nghĩa là đối với Ngài Ananda, hết sức là minh bạch rõ ràng. Thì ở đây chúng ta trong những ngày qua thì chúng ta nghe nói đến cái giáo lý duyên khởi này. Chúng ta đã mường tượng ra được rồi. Giáo lý duyên khởi này là do vô minh, duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên luật nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, vân vân, cho đến già chết, vân vân. Thì đó là cái giáo lý duyên khởi, cái giáo lý duyên khởi là như vậy. Kế tiếp ở trong cái bản kinh này thì chúng ta thấy rằng lúc mà Ngài Ananda đi đến nói với Đức Phật với Phật Đạo Sư rằng là mặc dù giáo lý duyên khởi này sâu sắc và có vẻ sâu sắc, nhưng mà đối với bản thân của con, có nghĩa là đối với Ngài Ananda thì thấy như là dường như, hoặc là thấy như một cách minh bạch và rõ ràng. Thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật nghe Ngài Ananda nói như vậy thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói: này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Thì ở trong một cái câu nói như vậy mà Đức Phật đã nói lên hai lần: chớ có nói như vậy, này Ananda, chớ có nói như vậy. Thì ở đây thì trước tiên là chúng tôi muốn trình bày cho quý vị nghe rằng là tại sao mà có một cái cụm từ như vậy mà Đức Phật lại nói lên hai lần. Thì cái điều này thì chúng tôi tìm ở trong chú giải thì có nói rằng Đức Phật nói với ngài Ananda: này Ananda, chớ có nói như vậy, này Ananda, chớ có nói như vậy. Là cái hai cái cụm từ này là có nghĩa là một cái sự khen thưởng nhẹ và một cái sự vỡ, một cái sự mà vỡ chất nhẹ đối với ngài Ananda. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị nghe âm thanh có rõ hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng Đức Phật đã dùng một cụm từ này mà nói đến ngài Ananda hai lần. Thì cái điều này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là Đức Phật cũng có cái lời cũng như là khen thưởng ngài Ananda một cách nhẹ nhàng, và có một cái lời quở trách ngài Ananda một cách nhẹ nhàng. Thì ở trong cái phần này mới nói rằng là tại sao như vậy. Quý vị biết rằng cái sự mà khen thưởng một cái sự mà khen thưởng nhẹ đối với ngài Ananda là vì sao vậy quý vị? Vì ngài Ananda đó nói gì nói, khi mà hiểu được cái giáo lý duyên khởi này thì do đâu? Do ngài Ananda đó đã nhiều đời nhiều kiếp đã tích tập cái phước báo, có nghĩa là tu tập những cái phước độ ba la mật, có nghĩa mà ở trong chú giải quý xuất tán, quý xuất tý mới nói rằng là cái trí bẩm sinh. Có nghĩa là những cái hạt giống trí tuệ ngài đã gieo gieo rắc rất là nhiều đời ở trong quá khứ rồi. Vì vậy ngày nay ngày Ananda mới học hiểu được, học hiểu được cái giáo lý này. Thì quý vị thấy rằng đối với ngài Ananda thì chúng ta cũng biết rồi, những vị mà thủ kho chánh pháp hoặc là đối với ngài Ananda đó thì ở trong nhiều đời nhiều kiếp ngài đã theo Đức Phật, có nghĩa là lúc đó ngài cũng là Đức Phật của chúng ta cũng là một vị Bồ Tát đã từng dìu dắt ngài Ananda rồi. Thì ở trong cái điều này quý vị biết rằng ngài Ananda mà hiểu được cái giáo lý duyên khởi này thì cũng có một phần Đức Phật đã tán thán là do cái trí tuệ bẩm sinh, có nghĩa là cái trí tuệ bẩm sinh này có nghĩa là tu tập nhiều đời ở trong quá khứ, thành ra ngày hôm nay mới hiểu được cái giáo lý duyên khởi này. Chúng ta thử nghĩ coi, đối với chúng ta đó, mình biết là mình học đến chừng nào mình mới hiểu được cái giáo lý duyên khởi này, chừng nào mình mới hiểu được một cách tường tận, một cách sâu sắc, một cách rõ ràng. Thì cái điều này chắc có lẽ rằng là chúng ta phải tu tập rất là nhiều, thêm nữa thì chúng ta mới hiểu được cái giáo lý duyên khởi này. Đây là cái lời tán thán nhẹ. Rồi Đức Phật nói này Ananda, chớ có nói như vậy. Thì trong cái trường hợp này là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là Đức Phật nói trong cái điều này, Đức Phật nói ngài Ananda đó, ngài Ananda hiểu được cái giáo lý duyên khởi này trước tiên là nhờ ai quý vị? Trước tiên là nhờ ai? Trước tiên là nhờ có bậc chánh đẳng chánh giác, mà đó là bậc đạo sư. Nhờ có bậc đạo sư thuyết giảng cái giáo pháp này nên ngài Ananda mới hiểu được cái giáo lý duyên khởi này. Thật sự ra nó bây giờ ví dụ như chúng ta thấy đi, có những người khi mà mình có những người mình có một cái sự thông minh hoặc là có một cái sự nhạy bén gì, nhưng mà mình không có một người thầy nào hoặc là mình không có một người kiến nào mà hướng dẫn hoặc là chỉ đường hoặc là dẫn dắt mình thì rất là khó mình thành công một cái điều gì. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như chúng ta mà sanh ra mà chúng ta có trí tuệ đi, nhưng mà nếu mà chúng ta không gặp giáo pháp mình không gặp giáo pháp hoặc là mình không nhập bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta có thể nào mà chúng ta thấu triệt được không? Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ngài Sariputta và ngài Moggallana, khi mà còn là hai người thanh niên bạn với nhau, hai người đã đi khắp cái xứ Ấn Độ đó để tìm cái người thầy học đạo, để tìm cái giáo lý mà dẫn đến cái giải thoát, đi tìm suốt không gặp, đến một thời gian sau thì mới gặp được ngài Ariki. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng nhiều khi mình sanh ra đời mà mình có trí tuệ mà mình không gặp được bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta cũng khó hiểu được, chúng ta cũng rất là khó hiểu được hoặc là thấu triệt được cái tứ đế hoặc là cái giáo lý duyên khởi này. Thì ở trong cái lời thứ hai thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói này Ananda, chớ có nói như vậy. Thì cái ý nghĩa thứ nhất là sao quý vị? Ngài Ananda hiểu được giáo pháp này thứ nhất là tại vì có bậc chánh đẳng chánh giác, chính là Đức Phật, chính là bậc đạo sư, đã thuyết giảng, đã dạy cái điều này, đã dạy cái điều này cho ngài Ananda. mới thấu triệt, mới mới minh bạch, mới rõ ràng được cái dòng thập nhị nhân duyên này, hoặc là giáo lý duyên khởi này. Rồi cái điều thứ hai nữa, hơn nữa là ngài Ananda trong cái thời điểm đó, trong cái thời điểm đó thì chỉ mới chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn thôi, mới chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Mà hơn nữa đó thì ngài Ananda không phải là một vị thượng thủ tinh văn, ngài Ananda không phải là thượng thủ tinh văn như ngài Xá Lợi Phất, hoặc là ngài Ananda đó không thể chứng đắc là thành một vị độc giác Phật, không thể chứng đắc thành một vị chánh đẳng chánh giác. Thì chính do những cái nguyên nhân này nên này Ananda chớ có nói như vậy, chớ có nói như vậy, có nghĩa là do không có những cái điều kiện này, nên không nên nói về cái giáo lý duyên khởi này. Ananda đã thấy một cách minh bạch, mà thấy một cách rõ ràng. Thì quý vị thấy rằng á, cái điều này á thì thật sự ra không phải là không phải rằng là một cái lời quở trách nào, nhưng mà Đức Phật đã phân tích, đã phân tích. Thì chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng á, kế tiếp bác sĩ Đức Phật nói sao, chính vì không có giác ngộ, không có tâm hiểu giáo pháp này, mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như cái ổ kén, rối loạn như cái ổ kén. Thì chúng ta thấy rằng á, ở đây á, nếu mà mình ngưng lại ở đây á, thì cũng có một những cái thời gian á, chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài bản kinh khác á, thì có những lúc á, có những lúc đầu á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà lúc đó thì sao, ngài không muốn thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Có thì chúng ta thử nghĩ tại sao vậy quý vị. Nếu mà mình đọc liên quan qua những cái bản kinh khác á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói chúng sanh đang sống ở trong một cái dòng tham ái, sống trong một cái dòng loạn lạc, làm sao mà đem cái giáo lý duyên khởi này ra để mà thuyết giảng cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng thật sự quý vị có nghe, quý vị thấy cái âm thanh của chúng tôi có liên tục không vậy? Dạ. Thì chúng ta thấy trong những cái bài kinh khác, trong những cái bản kinh khác mình thấy rõ ràng là đối với Đức Phật khi mà ngài chứng ngộ được cái giáo pháp thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì lúc đó ngài có cái tư tưởng khởi lên là không có muốn thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Thì bây giờ chúng ta đọc vào những cái bản kinh mà thập nhị nhân duyên hoặc là giáo lý duyên khởi này, chúng ta thấy cũng đúng rồi. Lúc đó chúng sanh đang sống ở trong cái dòng loạn lạc, hoặc là đang sống ở trong cái sự rối buồn, hoặc là đang sống ở trong cái sự mà kiềm tỏ của tham ái, thì làm sao mà nghe và hiểu được, hiểu được cái giáo lý duyên khởi này. Nên lúc đó nó bậc đạo sư của chúng ta có cái tư tưởng khởi lên cái tư tưởng là không có, không có thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Thì ở đây thì mình trở lại với cái đầu đề tài, cái đầu bài này, chúng ta thấy rằng chỉ có ngài Ananda chỉ có nói một lên một lần như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái sự kiện mà cần phải tìm hiểu. Chỉ có cái lời nói của Đức Phật có một cái cụm từ thôi, chớ có nói như vậy này Ananda, này Ananda chớ có nói như vậy. Mà cái giáo lý duyên khởi này thật là sao, thật là thâm thí, thật sự là thâm thí. Thì thật sự là thâm thí hoặc là sự thật là thâm thí có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái chi phần ở trong cái giáo lý này có một cái sự đan kết rất là rõ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái hành động này là do đâu, là do vô minh, không hiểu biết. Thì vô minh duyên cho hành, mà ví dụ như những hành này có là do đâu, do vô minh. Rồi hành này làm cái gì, hành này có khi chúng ta thấy rằng có khi sẽ làm nhân và có khi sẽ làm quả. Vì vậy mà mình thấy rõ ràng cái nếu mà nói về những cái mắt xích, ví dụ như chúng ta thấy rằng vô minh thì duyên cho hành, vậy thì chúng ta thấy rằng vậy thì hành này là quả của vô minh. Nhưng mà cũng có những lúc những cái ví dụ như những cái chúng sanh nó tại sao bị vậy, tại sao có những cái thức tái sanh vậy, thì do có hành, do những cái hành động đó tạo tác ra, nên có những cái thức tái sanh như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nghĩ rằng giáo pháp này hoặc là giáo lý duyên khởi này nó thâm thúy, hoặc là nó thâm sâu á, thì thâm sâu có cái ý nghĩa gì? Mình thấy rằng á, cái một cái chữ á, một cái nghĩa đó thì nó cũng thâm sâu, một cái pháp á thì nó cũng phải thâm sâu. Trong cái dòng thập nhị duyên khởi này, hoặc là thập nhị nhân duyên này, giáo lý duyên khởi này, chúng ta thử chúng ta tìm những cái từ đó, cái nghĩa nó cũng thâm sâu, và cái pháp á thì nó cũng thâm sâu. Rồi cái sự mà quán triệt, hoặc là cái sự mà mình muốn biết được á, thì phải có cái kiến thâm sâu mình mới hiểu được cái này. Ví dụ như chúng ta nghe nói đến vô minh á, thì mình nói như vậy thôi, nhưng mà khi mình phân tích ra đó, thì mình thấy nó rất là sâu, hầu như nó muốn là toàn bộ giáo lý. Hầu như nếu mà chúng ta phân tích tỉ mỉ ra này kia, là nó muốn là toàn bộ cái phần giáo lý mà Đức Phật đã thuyết. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái giáo pháp mà duyên khởi này, thật sự nó rất là thâm thúy và thật sự nó rất là thâm sâu. Thì mình thấy rằng khi mà mình chỉ biết được như đây thôi, mình biết được ngài Ananda đó, đối với ngài Ananda đó, thì tuy rằng là giác ngộ rồi, tuy rằng là hiểu được cái giáo lý này rồi, nhưng mà nói lên cái điều này, chỉ có nói lên đó mà với một con hết sức là minh bạch rõ ràng về cái giáo lý này, hiểu về cái giáo lý này, nói như vậy thôi mà đã bị Đức Phật có cái sự vỡ trách nhẹ rồi. Thì chúng ta biết rằng là đối với cái sự tu tập để mà thấu hiểu được cái giáo pháp này thì rất là khó, làm cho chúng ta rất là khó hiểu. Mà đối với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy ngài như thế nào. Ngài là một cái vị, một cái bậc đạo sư, thầy của trời và người, có nghĩa là thầy của nhân loại và chư thiên luôn. Và ngài á, chúng ta thấy rằng ngài có một cái sự hiểu biết quá xa với loài người, quá xa với loài chư thiên. Thành ra sao quý vị, thành ra ở trong cái kế tiếp á, thì chúng ta thấy rằng á, nói đến cái điều gì, kế tiếp á, nói đến cái điều gì, Đức Phật á, đã nói đến á, cái sự thâm thúy này, nó quá thâm sâu. Và chính không có hiểu được cái giáo lý này mà chúng sanh bị rối loạn như tổ kén. Rối loạn như cái tổ kén là có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái này á, do những cái chúng sanh không hiểu được cái giáo lý duyên khởi này, nên có người tạo nghiệp rớt vào bốn cái đường khổ. Vì cái sự rối rén, không có hiểu biết, không có được cái lối thoát ra, nên phải rơi vào địa ngục hoặc là những cái khổ cảnh, hoặc là do cũng còn cái sự rối rén, nên không biết tìm đường ra, nên đã đi vào loài người, có nghĩa là làm các cái công đức thiện nghiệp gì đó để sanh lại làm người, hoặc là sanh lên làm chư thiên. Thì mình thấy rằng Đức Phật nói không có thoát khỏi cái khổ xứ ác thú, hoặc là cái sự sanh tử luân hồi này, là do đâu? Là do bị rối rén. Rối rén có nghĩa là mình không có biết được cái giáo lý duyên khởi này, không có thấu triệt hoặc là không có hiểu rõ, nên đã rơi vào cái sự, nói chung là cái sự luân hồi. Thì mình thấy rằng đối với cái sự luân hồi này, là những cái sự tái sanh, nhưng mà tiếp theo chúng ta thấy rằng tại sao mà tiếp theo mà Đức Phật lại nói lên già hoặc chết. Đức Phật đã dạy cho ngài Ananda, này Ananda, nếu có ai hỏi già hoặc chết do duyên nào không, thì ngài Ananda hãy đáp là có. Rồi già và chết do duyên gì? Già và chết do duyên sanh. Thì mình thấy ở đây có thể mình đặt câu hỏi, tại sao mà Đức Phật ngài không nói, ví dụ như là nói về cái mấu chốt như là vô minh, hoặc là cái sự tham ái, mà ngài lại nói trước về cái sự già và chết. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật nói về cái sự già và chết để làm gì? Có những cái lúc đó, như hồi nãy chúng tôi nói rằng Đức Phật là một vị thầy của trời người, trí tuệ ngài vượt xa chư thiên và vượt xa loài người, nên ngài hiểu được cơ tánh của chúng sanh. Thì chúng ta thấy rằng trong cái điều này đề cập đến già và chết để làm gì? Để cho chúng sanh có một cái sự ý thức, có một cái sự ý thức để mà tìm cái con đường thoát khỏi cái sự khổ này. Thường thường chúng ta thấy rằng có những người, thí dụ như là mình nói rằng uống nước ngọt nhiều, hoặc là mình ăn những cái chất đó nó nhiều thì sau này sẽ bị một cái chứng bệnh tiểu đường, hoặc là bị một cái chứng bệnh gì đó. Nhưng mà trong cái lúc đó chúng ta thấy rằng những người đó, người ta đang có những cái hành động đó, thì mình nói nhiều khi người ta không có nghe, người ta không nghe. Nhưng mà quý vị thấy rằng có những chúng sanh khi mà thấy cái người khác, ví dụ như là bị bệnh tiểu đường, hoặc là bị một cái chứng bệnh gì đó, thì thấy cái bệnh đó thì tự nhiên, hoặc là cái chúng sanh nó bị cái bệnh đó, tự nhiên cái chúng sanh nó rất là sợ. Thì ý là chúng tôi muốn nói rằng khi mà nhắc đến già và chết, mình kể ra những cái sự già và chết thì cái điều này đối với một cái số chúng sanh rất là dễ ý thức được, dễ nhận định cái điều này được, nên nhờ cái sự nhận định này mà đi tìm để mà thoát khỏi đi tìm để mà thoát khỏi cái sự già và chết. Thật sự ra chúng ta thấy rằng có những cái nào có những cái bài kệ hoặc là những cái đoạn Đức Phật cũng nói về cái sự già và cái sự chết rất là nhiều. Thì mình thấy cũng như là đối với thí dụ như những vị hoàng hậu ngày xưa, Đức vua Bimbisvara có cái vị hoàng hậu, khi mà Đức Phật dùng thần thông cho nhìn thấy cái người hầu hoạt mình đẹp như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã quá hiện thần thông làm cho cái cô mà hầu hoạt là biến sắc, trở thành già nua, bắt đầu đến cái sự chết, nằm tại đó, chết rồi, thịt tan, chỉ còn ở đống xương tàn. Thì cái vị hoàng hậu có một cái sự kinh sợ và lo tu tập liền. Thì ý chúng tôi ở đây, chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái điều này Đức Phật nói về già và chết có duyên nào không, già và chết do duyên sanh. Thì tại sao mà đặt về cái già và chết này trước, tại sao mà đặt về cái này trước? Thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó, khi mà nghe nói bệnh là chúng ta sợ, khi mà mình thấy rằng mình bệnh hoặc là mình thấy người khác bệnh là mình sợ. Có nghĩa là nói về những cái sự già và chết này nhằm cái mục đích để cho chúng ta có một cái sự ý thức để tìm cái con đường mà thoát khỏi già, tìm cái con đường thoát khỏi cái sự chết. Thường thường mình thấy rằng khi mà mình đề cập đến những cái quả mà mình phải chịu hoặc là những cái lúc mà mình đã bị bệnh rồi thì thường thường lúc sau này mình ít có khi nào mình dẫm phải cái con đường mà dẫn đến bệnh, hoặc là mình bị đạp lên những cái gì mà nó dẫn đến cái sự bệnh hoạn của mình. Thì cũng vậy, ở đây nhằm một cái mục đích đó, làm cho chúng ta có một cái sự ý thức mạnh để thoát ra những cái sự già và chết. Mà trong những ngày qua đó, thì chúng ta đã học về già và chết rất là nhiều. Cái sự già nó có từng cấp độ, nó có từ thô cho đến tới, rồi cái sự chết cũng vậy, cái sự chấm dứt mạng sống. Thì cái già và chết này là do duyên gì? Do duyên sanh. Sanh ở đây là chỉ cho cái sự sanh sản hoặc là cái sanh y, có nghĩa là nói về cái sát na tục sanh, hoặc là cái sự mà hiện hữu ở trên cái cõi đời này. Thì cái sự sanh đó, rồi cái sự sanh này là nó do duyên gì? Sanh là nó do duyên hữu. Những cái chi phần này chúng ta đã học rất là nhiều trong ngày hôm trong những ngày qua. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng nhắc sơ lược lại. Hữu ở đây có nghĩa là gì quý vị? Hữu ở đây có nghĩa là những cái cảnh giới tái sanh. Những cái cảnh giới tái sanh mà những ngày trước chúng ta đã học, cái nghiệp trong cái phần hữu này nó có nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là những cái hành động để dẫn chúng ta tái sanh. Cái đó là ví dụ như những cái nghiệp hữu có nghĩa là những cái hành động đó dẫn chúng ta đến cái tái sanh, thì như vậy gọi là nghiệp hữu. Còn khi mà chúng ta có mặt, ví dụ như chúng ta có mặt ở trong cõi dục giới này, thì như vậy thì gọi là sanh hữu mà trong cái dục giới này. Hoặc là khi mà chúng ta tái sanh ở những cái cõi sắc giới, hoặc là ở cõi vô sắc, thì cái đó gọi là sắc hữu. Sắc hữu thì vậy thì cái hữu này nó có cái là cái gì làm duyên cho hữu, cái gì nó làm duyên cho hữu, thì chính là thủ làm duyên cho hữu. Cái thủ ở đây thì chúng ta cũng đã biết rồi. Cái sự thủ ở đây có nghĩa là gì? Upadana có nghĩa là cái sự nắm giữ, cái sự chấp chặt. Chấp chặt có khi mình thấy rằng chấp chặt vào những cái cảm, những gì mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, vân vân, mình nắm giữ, mình chấp chặt cái đó. Cái này có thể mình sẽ tạm hiểu như là lúc đó là ái của mình nó quá mạnh. Cái ái của mình nó tăng cường quá mạnh, và cái tà kiến của mình nó tăng cường quá mạnh, thì như vậy nó sẽ trở thành cái sự chấp thủ, như là cái bàn tay mà nắm giữ. Rồi cái thủ này á là do cái gì làm duyên, cái thủ này do cái gì làm duyên quý vị, là do thủ á, chúng ta thường thường á, chúng ta nghe chư tăng nhắc hãy ái mạnh thì thành thủ, ái mạnh thì thành thủ, thì lúc này á là chúng ta thấy rằng thủ này là do cái sự ái làm duyên. Ái này có nghĩa là sao quý vị? Ái này á thì có những người người ta ái về các cảnh cảnh sắc, có nghĩa là đối tượng của con mắt, cảnh thân đối tượng của lỗ tai, rồi cảnh khí đối tượng của lỗ mũi, rồi cảnh cảnh vị đối tượng của cái lưỡi, rồi cảnh xúc đối tượng của thân thức, cái sự cảm nhận của thân mình, và các pháp đối tượng của ý. Thì cái sự ái này nó có khi mình nói qua ra chia theo sáu cũng được, có nghĩa là mình ái trong sáu cảnh, hoặc là đối với cái ái mà để mà dẫn đến dẫn đến cái sự mà cho mình tái sanh á, thì dục ái hoặc là hữu ái hoặc là phi hữu ái, thì ái cũng chia ra như vậy. Nhưng mà cái ái này do cái gì làm duyên? Ái này do cái gì làm duyên quý vị? Do thọ làm duyên. Ái này có thọ để mà làm duyên. Thọ ở đây á, thọ ở đây á có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự cảm nhận, cái sự cảm nhận của những cái giác quan, hoặc là những cái sự cảm nhận của mình, khi mà mình đối với thân thức mình thọ khổ, hoặc là thân thức mình thọ lạc, hoặc là những cái lúc mà mình có những cái cảm thọ này, cảm thọ vui buồn, hoặc là khổ hoặc là lạc vân vân, thì đó là những cái cảm thọ. Thọ này nó sẽ làm duyên cho ái, có nghĩa là ái mà nó sinh khởi là do có thọ, hoặc là thọ này nó sẽ làm cái điều kiện cho mình có cái sự mà tham ái về cái cảnh gì đó. Rồi đến cái thọ này, cái thọ này thì do đâu có quý vị? Do xúc mà có thọ, do xúc mà có thọ. Xúc này có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là đối với những cái các cái căn của chúng ta xúc chạm với cảnh, xúc chạm với cảnh. Ví dụ như mắt của chúng ta xúc chạm với cảnh sắc, nó cũng ra thọ. Rồi tai của chúng ta xúc chạm với những cái âm thanh, có nghĩa là mắt chúng ta thấy thấy cảnh sắc, thấy cái hình ảnh gì đó, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân của chúng ta xúc chạm, thì những cái xúc chạm này nó sẽ làm duyên cho thọ. Thì trong những cái điều này thì trong những ngày qua chúng ta đã hiểu, đã được chư tăng giải thích rất nhiều. Rồi kế tiếp thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói tiếp qua cái xúc này nó làm duyên cho cái gì, và cái xúc này, xin lỗi, cái xúc này nó có là do đâu, là do có danh sắc, hay là chúng ta nói là danh sắc duyên cho xúc, hoặc là xúc này do duyên danh sắc. Danh sắc ở đây có nghĩa là nói về cái gì? Nói về những cái gì mà tư tưởng của chúng ta, có thể là chúng ta sẽ tạm ổn định là có nghĩa là những cái tư tưởng của chúng ta biết được cái gì, cảm nhận được cái gì, thì cái đó gọi là danh, cái đó gọi là danh. Còn đối với sắc á, là những gì mà chúng ta nhận định được bằng mắt, hoặc là bằng nghe được âm thanh. Có nghĩa là ở trong ví dụ pháp nói rằng là bốn cái sắc tứ đại và sắc y sinh, có nghĩa là những cái vật chất, thí dụ danh sắc có thể mình nói một cách dễ hiểu, tinh thần và vật chất, thì do có danh sắc này nó sẽ, ví dụ như đối với cái xúc á, nó xuất hiện á, là do đâu, là do có danh sắc, hoặc là danh sắc á, nó sẽ làm duyên cho cái sự xúc, cái danh sắc này nó sẽ làm duyên cho cái sự xúc. Thì đây là Đức Phật đã nói cho ngài Ananda nghe và hiểu thêm một cái điều này nữa. Vậy thì như ở trong cái đầu đề của bài kinh này chúng ta đã thấy rõ ràng, đối với cái bài kinh giáo lý thập nhị nhiên khởi này, hoặc là cái bài kinh đại duyên này, đây là một cái Đức Phật nói rối rắm như là một cái tổ kiến. Rồi vì cái sự mà không tháo được những cái rối rắm này, nên những cái chúng sanh cứ còn luân hồi mãi, cứ còn trôi mãi trong cái sự luân hồi này. Thì thật sự đó, qua vừa rồi chúng ta nghe đó, quý vị nghe chúng tôi trình bày về cái điều này, mình thấy đối với ngài Ananda đó, nói về hiểu biết cái này mà còn bị Đức Phật quở trách một cách nhẹ, một cách nhẹ nhàng. Đức Phật nói ngài Ananda đó, đối với cái giáo lý thập nhị khởi này, nó sẽ làm cho nó làm cho cái con người bị rối ren, từ cái sự rối ren này mà không có thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Còn ngược lại đối với Ananda đó, do đã tạo chữ công đức ở trong quá khứ rất là nhiều, rồi ngày hôm nay gặp được Đức Phật, gặp được Bậc Đạo Sư, Bậc Đạo Sư thuyết giảng, nhờ cái phước ở quá khứ đã tu tập nhiều, ngày hôm nay có cái duyên lành gặp Bậc Đạo Sư, Đức Phật đã thuyết giảng, rồi ngài mới hiểu được. Nhưng mà ngài hiểu được cái chỗ này là ngài lúc đó ngài chỉ chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn thôi, chứ không phải là đối với cái sự minh bạch này hoặc là cái trí mà hiểu rõ như là những vị thượng thủ tinh văn, hoặc là Đức Phật Đạt Giác, hoặc là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì vậy không nên nói rằng cái sự minh bạch rõ ràng. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật và ngài Ananda thì nói chung là toàn là những vị thánh thôi, mà cẩn thận về cái giáo lý thập nhị duyên khởi này, thì huống hồ chi đối với chúng ta. Đối với chúng ta có nhiều khi quý vị nghe, chúng tôi nghe có những người người ta nói rằng người ta sẽ cũng như là có một cái sự mà an tường hoặc là bẻ gãy được cái dòng thập nhị duyên khởi này, thì mình nghe nhiều khi mình nghĩ là so lại như ở trong kinh thì mình thấy có nhiều cái điều làm cho mình có một cái sự lo lắng rất là sợ. Hoặc là nhiều khi mình thấy rằng có nhiều người người ta nói như sao, người ta không thích những cái quả vị Tu Đà Hoàn, người ta muốn trở thành một cái vị Bồ Tát để làm cái việc này việc kia nó cao thượng hơn. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đối với một cái vị mà thấy được dòng thập nhị nhân duyên này, thấy rõ được cái điều này ít nhất cũng là một vị thánh Tu Đà Hoàn. Mà một vị thánh Tu Đà Hoàn thì chúng ta thấy rằng là có những cái công đức, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta tạo trữ những công đức rất là nhiều đời nhiều kiếp, và ngày hôm nay chúng ta gặp được cái duyên lành, chúng ta gặp được giáo pháp, một là trong thời Đức Phật được Đức Phật, hai là nhiều khi mình gặp được thánh tăng, có nghĩa là những vị đệ tử của Đức Phật, rồi có khi mình phải gặp được cái chánh pháp này, mình hành đúng theo chánh pháp, rồi mình mới chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn là chỉ có lần đầu tiên thấy được tứ đế, hoặc là thấy được cái giáo lý thập nhị duyên khởi này, một cái điều rất là khó khăn đến nỗi mà ngài Ananda mà nói lên cái điều này, Đức Phật đã quở trách nhẹ đối với ngài Ananda, không nên nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều, một cái giáo trình thập nhị duyên khởi hoặc là cái bài kinh đại duyên này có nhiều cái chi phần là cần chúng ta cần phải có sự nghe nhiều lần, và chúng ta tìm hiểu nhiều lần thì chúng ta mới hiểu được cái điều này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, trong cái bài giảng ngày hôm nay thì theo như sức của chúng con thì xin được trình bày với bấy nhiêu cái lời trong cái thời gian vừa qua, vì rằng thì thật sự đối với cái điều này thì chư tăng và đại chúng ở trong tâm thì ai cũng biết rằng những cái bài kinh này rất là, những cái bài kinh này phải nói rằng cái tầm quan trọng rất là nhiều, phải nói là nếu nói một câu nôm na cho dễ hiểu, những cái bài kinh này thì rất là nặng, rất là nặng đô, nên dù cho chúng con đã kính bạch chữ tăng, chúng con đã cố tình để mà trình bày hoặc là thuyết giảng, nhưng mà chắc có lẽ rằng không hết được ý, chắc chắn là như vậy rồi. Do vậy thì xin chữ tăng thông cảm cho chúng con, nhất là sư phụ thầy Siêu, chúng tôi đặt đẳng và để được Phật tâm, xin các ngài quan thị dâm. Bây giờ thì con xin được kết thúc cái tờ giảng này, với cái phước báo mà chúng con đã tạo được thì xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đến các vị tu nữ và các vị thiện nam thánh nữ, mong rằng với cái quan được phước báo này luôn luôn hộ trì cho quý vị luôn luôn được cái sự an lạc tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn chiều thế giới cả ba, nhất là chư thiên chờ ý thức và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này thành thiên phần an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú. Sa thú chừng là về không thức. Xin lỗi Thi Tôn Đức Phật, quý Phật tử. Bên Thi Tôn Thầy Sư không biết Thi Tôn có nghe được không? Nếu Thi Tôn Thầy Sư nghe được, xin thỉnh Thi Tôn hoan hỷ. Cho biết đây thỉnh là Thi Tôn trả lời câu thơ lương thức đầu tiên. Dạ. Quý Phật tử hoan hỷ post cho chúng tôi câu thảo luận số 2. Dạ, quý vị hoan hỷ post cho câu thảo luận số 2. Bất thì tổ thầy sư rõ ràng là giáo lý duyên khởi đó phải được thuyết từ một vị chánh đẳng chánh giác với những cái tương duyên mà nó rối bời như vậy. Bây giờ bất thì tổ thầy sư nếu mà một vị chưa chứng quả a la hán như là Tôn Giả Đăng Đa, một vị thật sơ quả như vậy đó, nhưng mà ngài là bậc đa văn, cái hiểu biết của ngài về giáo lý chuyên khởi có nhiều hơn là ngài ngài A Sa Chí không? Ngài A Sa Chí thì thí dụ ngài A Sa Chí là một vị đã đoan tận lậu hoặc, nhưng ngài A Sa Chí không sống gần với Đức Phật, không hiểu, không có học được nhiều từ cái sự giảng dạy của Đức Phật. Thì bạch thượng tọa thầy sư ý sư đệ muốn nói rằng nếu một vị thánh, một vị A La Hán, một hoàn toàn giải thoát, tuy nhiên không có trang bị cho mình nhiều pháp học đó, thì cái hiểu của lý duyên nhân khởi ấy, nó có trọn vẹn hay không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa thầy sư.
Anh em một bức thơ vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, giáo lý duyên khởi được hiểu theo hai cách. Hiểu có lập luận và có dụng từ. Và một cách hiểu giáo lý duyên khởi là trí nhận thức được bốn khía cạnh chấm đế, chẳng hạn như là trong cái bài kinh 44 khía căn bản, thì chúng ta nên biết rằng đối với một vị thánh A-la-hán đã giải thoát thì các ngài có trí liễu tri cái pháp duyên khởi theo bốn khía cạnh đó. Còn đối với một người mà đa văn thì họ sẽ hiểu một cách máy móc. Qua cái lập luận và một từ ngữ ở đây, khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề này, thì chúng ta phải biết rằng bậc thánh đã giải thoát và không có nhiều pháp học, thì các ngài hiểu giáo lý duyên khởi chỉ có cái phần nào là cái phần chủ yếu, nó có liên quan đến thánh tuệ thì ngài hiểu. Nhưng mà nếu mà nó có liên quan đến cái ý nghĩa từ ngữ và lập luận, thì bậc thánh mà không có đa văn đó, bậc thánh giải thoát mà không đa văn, thì các ngài hiểu không, ngài không hiểu hoàn toàn đó. Như trường hợp mà thì tôi giác đẳng có nhắc khi nãy, trường hợp của tôn giả A Chí, một trong năm vị Kiều Trần Dư, mà khi Đức Thế Tôn ngài thuyết chuyển pháp luân, thuyết về kinh chuyển pháp luân để độ cho năm vị này chứng được đạo quả, thì bắt đầu kể từ đó thì các ngài ở ẩn, các ngài không có đi hoằng pháp, và các vị đó không có tiếp cận với Đức Phật thường xuyên, mặc dù ngài chỉ là một vị A La Hán. Thế nhưng chúng ta cũng phải nên biết là vì ngài là bậc đã được giải thoát, cho nên trên cái phương diện gọi là sách chất nha lá, tức là trí tứ đế, đây là pháp ấy, đây là tập khởi của pháp ấy, đây là sự đoạn diệt của pháp ấy, và đây là con đường đến sự đoạn diệt pháp ấy, thì các ngài hiểu rất rõ. Do vậy cho nên tứ đế, cho nên khi mà hiểu được cái giáo lý dư khởi, thì các ngài mặc dù không biết hoàn toàn, không biết toàn diện, nhưng mà hễ vị thánh A La Hán đó mà ngài thấu triệt được cái pháp nào, thì ngài sẽ thấu triệt bằng cái thánh tuệ đạo quả mà ngài đã tự mình tiến ngộ. Cái khác nhau đối với một cái phàm phu đa văn là nhiều, hay là một bậc hữu học đa văn. Còn khi mà một bậc hữu học như bậc Tu Đà Quần như ngài Ananda là bậc đa văn, hay là một kẻ phàm phu đa văn như là các vị pháp sư, các vị tỳ kheo pháp sư thời Đức Phật có học được cái giáo nghĩa Phật ngôn, thì các vị đó có biết về, hiểu biết về thập duyên khởi, thì nó có cái chiều rộng nhưng mà không có chiều sâu. Còn một vị A-la-hán, dù ngài không có thông suốt pháp học, không phải là bậc đa văn, nhưng mà các ngài có thể hiểu được giáo lý duyên khởi theo cái chiều sâu, mặc dù chiều rộng thì các ngài có đôi khi bị khiếm khuyết, bởi vì ngài không có dụng từ nhiều và không có cái cách lập luận, ngài không hiểu biết cái cách lập luận. Điều này chúng ta cũng thí dụ như là một người nông dân chân lấm tay bùn và từ nhỏ đã quen sống bằng cái nghề nông, cho nên cái chuyện mà cái bác nông dân đó bước xuống ruộng cày cấy và để ý xem cái thời tiết, cái con nước để đúng thời vụ mà gieo mạ cấy lúa, đúng thời vụ mà gặt lúa, thì bác nông dân giỏi. Mà cái giỏi của bác nông dân là giỏi theo chiều sâu. Nếu mà so với các cái viên kỹ sư nông nghiệp thì bác nông dân có chiều sâu, còn những cái kỹ sư đó đó họ chỉ học trên phương diện lý thuyết, họ nói cái nguyên tắc về hạt giống, về cái chất đất nó phù hợp với hạt giống đó, hay là cái phương pháp giữ nước đến cái chừng mực nào, ít hay nhiều, để cho cái hạt giống đó nó không có bị ngập nước và nó có thể sinh sôi nảy nở được. Thì cái viên kỹ sư đó mặc dù không có bước chân, chưa có bước chân xuống ruộng để mà dãi nắng dầm mưa, và thực tế với cái việc cày cấy thì cái viên kỹ sư này chưa có. Thì cái viên kỹ sư mà học nhiều hiểu rộng qua cái lý thuyết, biết cái cách như vậy đó, cũng giống như kẻ phàm phu đa văn vậy đó, hiểu được giáo lý duyên khởi, hiểu qua cái ngôn ngữ, qua cách lý luận thì hiểu rất rộng, nhưng mà trên phương diện thực chứng ở với trí thấu đáo qua bốn khía cạnh của tứ đế đó, thì chỉ có bậc thánh A-la-hán, mặc dù bậc thánh ấy không có đa văn, nhưng mà các vị đó hiểu như cách hiểu của bác nông dân, ứng dụng được. Đây là cái thí dụ mà chúng tôi trình bày ra để cho chúng ta có thể hiểu được cái sự hiểu biết lý duyên khởi của một phàm phu đa văn và một vị thánh giải thoát. Không có nhiều pháp học có cái sự khác biệt như nhau như thế, và chúng ta không thể phủ nhận được một vị A-la-hán mà không có nhiều pháp học, không thể phủ nhận cái giá trị mà hiểu biết lý duyên khởi của vị. Đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa bà thưa từ xưa, bây giờ chúng ta cũng nói về điều này, nhưng chúng ta đặt ngược lại vấn đề. Có lẽ đặt như vậy thì nó dễ hơn. Bà thưa từ xưa, có phải chăng là một số cái phương diện của giáo lý thập nhị duyên khởi phải được hiểu bằng pháp học, và phải được hiểu pháp học là bởi vì pháp học đó là do Đức Thế Tôn truyền dạy, có nghĩa là nhưng chúng ta thấy trong Pháp Quán Niệm Xứ có thể quán về tứ diệu đế, quán thế các chi, nhưng mà không có thể quán để mà tường tận được giáo lý duyên khởi, tại vì thực sự nó rất là rối rắm. Nó rối rắm cho một hành giả tu tập tu thiền. Bây giờ xin hỏi thầy tự sư là, theo thầy tôi nghĩ, một cái vị mà không học về lý duyên khởi mà tu hành đắc đạo chứng quả đó, thì sự đắc đạo chứng quả có giúp cho vị đó hiểu tường tận giáo lý duyên khởi hay không, hay là vị đó cần được giảng giải bởi Đức Phật tức là thông qua Phật học. Nói một cách khác là phải chăng là có những phần của giáo lý duyên khởi cần phải Phật học mà không thể chỉ đơn thuộc chịu phát hành được? Kính thỉnh Thế Tổ quan hệ trở lại.
Nam mô Phật thầy và kính bạch chức tăng, kính thưa quý vị. Trước nhất là chúng ta hãy suy nghĩ tại sao mà ở trong pháp quán niệm xứ không có đề cập đến cái phần mà chúng ta minh sát thì cái giáo lý thập vị duyên khởi. Ở đây kính thưa quý vị, những cái đề tài nào, cái đề tài pháp quán, những cái đề tài nào nó đơn giản và nó trực tiếp để làm cho cái tuệ minh sát mà phát sanh lên, vừa hiểu được cái lý pháp, bây giờ giúp cho tỏ ngộ được tam tướng, thì những cái đề tài đó được xem là cái đề tài của pháp quán, như là quán về thập nhị nhân duyên, về ngũ uẩn, về năm triền cái, về thất thiết chi, về bát chánh đạo, nhưng mà không có, Đức Phật không có đề cập đến giáo lý duyên khởi, là bởi vì cái giáo lý duyên khởi đó đa dạng và nó rối, cần phải được cái trí tuệ của bậc A La Hán chánh đẳng giác như Đức Phật mà truyền dạy, thì đệ tử mới hiểu được, và như Tôn giả Nara mới hiểu được, chứ không phải là phổ thông hết tất cả trí của chúng sanh, cho nên không thể trở thành một cái đề tài tu quán được. Đề tài nào mà nó trở thành cái trí tuệ phổ thông thì chúng sanh đó, hành giả, thì cái đề tài đó trở thành pháp quán niệm xứ. Còn cái này đặc biệt, giáo lý duyên khởi là giáo lý rất đặc biệt, và không phải trí tuệ nào cũng có thể hiểu được. Khi mà Tôn giả Ananda bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, giáo lý duyên khởi quả thật là tuyệt diệu đối với con, rất là minh bạch rõ ràng, thì Đức Thế Tôn ngài đã phán rằng chớ có nói như vậy, không phải ai cũng có thể thấy được giáo lý duyên khởi một cách minh bạch tỏ tường như ngươi vậy đâu, bởi vì ngươi đã được nghe từ Như Lai hoặc là cái trí tuệ đa văn thì nó có hiểu thể hiện thấu, chứ còn độ cái giáo lý duyên khởi nó thâm sâu tế nhị và không phải cái trí của chúng sanh ai cũng có thể hiểu được. Cho nên cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn nói ở đây là tại sao trong cái đề tài pháp quán niệm xứ mà không có giáo lý duyên khởi, là bởi vì cái đề tài về giáo lý duyên khởi không có phổ thông cho tất cả trí của chúng sanh, mà chỉ có minh bạch rõ ràng dễ hiểu đối với một vài người thôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là ở đây thưa quý vị, đối với một vị mà giác ngộ thì vị đó chỉ cần trải nghiệm qua cái sự nhận thức về tam tướng là vô thường, khổ đau, vô ngã để đoạn trừ phiền não, chứng đắc đạo quả, hay là trải nghiệm qua cái chuyện giác ngộ bốn đế, khổ tập dược đạo. Đây là trạng thái của pháp ấy, đây là tập khởi của pháp ấy, đây là sự đoạn diệt của pháp ấy, và đây là đạo lộ thực hành để đưa đến sự đoạn diệt pháp ấy. Chỉ như vậy là giác ngộ đủ rồi. Do đó cho nên không có cần phải hiểu qua giáo lý duyên khởi. Ngay khi mà Đức Phật, Đức Bồ Tát với cõi cây Bồ Đề, Ngài cũng không có chiêm nghiệm về giáo lý duyên khởi, mà Ngài chỉ chiêm nghiệm về giáo lý duyên khởi sau khi Ngài đã thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đó, nghĩa là trong suốt trong cái tuần lễ đầu á, ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã chiêm nghiệm về cái pháp này. Ở trong lục tạng Mahavakra có ghi rõ về cái điều đó, cũng như ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, cái phẩm là Tương Ưng Nhân Duyên có đề cập đến. Thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng giáo lý duyên khởi chỉ có vị nào được trực tiếp nghe từ nơi Đức Phật, và vị đó có cái khả năng, cái trí, trí văn và trí tư, thì vị đó mới có thể hiểu được tường tận. Còn nếu mà với cái trí tu mà chứng đắc được đạo quả, thì cái trí đó sẽ hiểu hay chỉ hiểu biết ở một cái khía cạnh nào đó thôi, chứ không hiểu biết toàn diện được cái giáo lý duyên khởi. Những điều mà chúng tôi trình bày ở đây thì đó là cái sự suy nghĩ, nhận xét một cá nhân chúng tôi dựa trên một vài sự kiện mà nó liên quan đến các vị tỳ kheo liên quan đến pháp, chúng tôi trình bày như vậy. Và nếu mà Thượng tọa Giác Đẳng có cái ý kiến gì thêm nữa thì xin thỉnh Thượng tọa và nói thêm ở trong cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính trần Thượng tọa Thầy sư và chư tôn đức cả trên quý Phật tử, thì cũng đồng ý với Thượng tọa Thầy sư ở một điểm, đó là có nhiều cái phương diện của lý duyên khởi mà chúng ta chỉ có thể hiểu được qua lời dạy của chính Đức Phật, nghĩa là không phải qua cái sự chứng nghiệm của chính mình. Nó khác với một số phần giáo lý khác mà như tứ diệu đế, thì chúng ta hiểu một cách rất là, một người mà đắc đạo chứng quả có thể hiểu một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà riêng về giáo lý duyên khởi thì thật ra vì đó là phải vì là cái nhìn quán thông tam giới mà, vì đó là vì phải nhìn thấy đầy đủ các pháp. Do vì nó cũng là câu trả lời cho câu thảo luận thứ tư, là một vị có một vị mà có tu huệ, tức là trí tu đó, thì có thể hiểu được một số vấn đề rất là tinh xác. Ví dụ như nói thế nào là thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ chẳng hạn, thủ hữu, nhưng mà có những chuyện khác mà đi khởi giống như rối bời. Chúng ta thấy rõ ràng cái dụng ý của Đức Phật hay giảng trong rất nhiều bài kinh, đặc biệt là kinh Đại Duyên này, thì mới cho chúng ta nhiều đầu mối, chứ không phải chỉ đơn giản có một vấn đề. Và nếu mà không có cái trang bị học đầy đủ đó, thì chúng ta rất là dễ hiểu lầm và cảm thấy rất là khó để theo dõi bài học. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tân, xin lỗi Đại Đức Pháp Tân có được không, để thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời cho câu số 1. Dạ vâng. Tại vì Pháp Kinh, nhiều người học Phật á, không xem 12 duyên duyên là một lý duyên khởi, là một cái giáo lý quan trọng. Thì theo cái nhìn của Đại Đức Pháp Kinh, nếu chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không biết về duyên, đặc biệt là chúng ta không biết về duyên khởi đó, thì nó có vấn đề gì không? Cái thỉnh Đại Đức Pháp Kinh. Giống như gì Postico thảo luận số 1.
Dạ, Nam Mô Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đến lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đến lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong mình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã nghe được Thượng Tọa Tề Siêu đã thảo luận liên quan đến cái bài học này rồi, nói về lý duyên khởi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà hiểu Phật Phật Pháp á, hay hoặc là hiểu cái lý duyên khởi này nè, thì chúng ta thấy rằng là như là trong bài kinh mà Đức Phật người dạy rằng nó cũng thật không phải là chuyện dễ hiểu à. Và nó cũng phải nói rằng cái giáo lý duyên khởi này rất là rối rắm. Một điều đó là nghĩ rằng thí dụ như đối với một người tu tập, một người Phật tử bình thường thì thường thường chúng ta nghe những cái gì mà quen, chứ gì giảng sư trình bày những cái gì mà thí dụ như nói về bố thí, nói về trì giới, nói về các cõi trời, hoặc là nói về những cái phương pháp tu tập sơ khởi, thường thường là như vậy. Thì nội mà cái điều mà chúng ta hiểu về cái những cái điều đó đó, thì có thể là chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn. Nhưng mà khi mà nói đến cái lý duyên khởi thì thật sự ra thì một là chúng ta thấy rất là khó hiểu. Khó hiểu là gì? Với lý do là cái điều này đó, nếu mà nói về trong giáo lý duyên khởi thì phải nói rằng rất là chi tiết, nó có cái sự liên quan với nhau khi mà được giảng giảng ở trong cái giáo lý duyên khởi này. Và do vậy đó thì mình hiểu nó cũng không phải là cái chuyện dễ, không phải là chuyện dễ. Hiểu qua một cách mà chúng ta thấy rằng là hiểu ở một cách là theo các chi phần, rồi do điều này, do vô minh sinh duyên hành, thì có lẽ là do cái định nghĩa rồi chúng ta chỉ hiểu qua như vậy thì có thể là chúng ta nghĩ giống như là cái sự dễ hiểu. Nhưng mà sự thật ra thì nếu mà nói đó là lý duyên khởi thì nó là nó có những cái mối liên quan với nhau và nó rất là chi tiết trong các cái chi phần này, cho nên là để mà chúng ta hiểu nó thì cũng không phải là cái chuyện mà đơn giản mà một ngày một bữa, hay là chúng ta hiểu một cách rõ ràng trong một chốc lát được. Điều đó là một điều đó là chúng ta biết rằng với cái sự hiểu đó, thì hiểu về giáo lý duyên khởi thì xin thưa quý vị rằng ngay cả cái việc hiểu của một cái người mà học Phật Pháp, hay là hiểu ở trong một cái lý duyên khởi, ở trong một cái trí huệ của một cái người bình thường, một người phàm phu không, thì cũng đã là thấy khó rồi. Còn cái hiểu của Bậc Thánh thì chúng ta thấy rằng nó một trời một vực. Cái hiểu của Bậc Thánh hay là cái sự giác ngộ của Bậc Thánh về giáo lý duyên khởi so với cái hiểu của một người phàm phu thì nó khác nhau ở cái chỗ là cái mà chúng ta suy nghĩ và hiểu về giáo lý duyên khởi trong cái hạn chế, trong một cái hiểu biết hạn hẹp của một cái người hiểu phàm phu, hay hoặc là mình hiểu qua cái gì đó lý thuyết, hay qua những cái gì đó được những gì mà được trình bày qua những bài kinh hay là những đoạn kinh mà Đức Phật ngài giảng dạy, thì cái hiểu đó nó cũng nằm trong giới hạn của trí phàm phu. Nhưng mà nếu như một người mà không hiểu về giáo lý duyên khởi thì chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái lý do. Thứ nhất là nếu như một người mà không hiểu lý duyên khởi thì thật sự ra thì chúng ta thường nảy sinh ra một cái ngã chấp. Cái ngã chấp này đã là gì? Thường thì phần đông thì quý vị biết rằng ở trong những cái nghĩ suy nghĩ thông thường, hay là những cái người ngay cả những người 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 tu Phật hay là những người cư sĩ của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không hiểu và không có niềm tin hay là không hiểu ở trong giáo lý duyên khởi này thì chúng ta có thể dễ dàng sinh ra một cái ngã chấp, đặc biệt là liên quan đến cái ngã, cái mà chúng ta quan niệm thì có cái gọi là cái gì đó là linh hồn, hay là cái gì đó được tạo, cái diễn biến tạo ra từ đời này ra đời khác, hay là chính là cái linh hồn đó nó được tái sinh từ đời này sang tới đời khác. Do vậy đó thì chúng ta nếu không hiểu về giáo lý duyên khởi thì chúng ta dễ sinh ra một cái gọi là cái chấp ngã về về cái gì đó linh hồn, hay là cái gì đó trường tồn bất biến, mà thường là sanh ở trong cái chấp thường kiến. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu về giáo lý duyên khởi thì chúng ta sẽ thấy rằng là pháp á, thì trùng trùng duyên khởi, thật sự ra như vậy. Nó không phải là do như chúng ta hiểu là ở trong giáo lý duyên khởi thì do duyên này mới sinh là tạo ra duyên khác, và chính là vô minh nó làm duyên cho hành, và hành thì nó cũng là làm duyên cho thức, vân vân. Khi mà mình hiểu rõ như vậy thì mình sẽ dẹp bỏ bớt hay hoặc là dẹp bỏ bớt những cái ngã chấp liên quan đến cái thường kiến đó. Cái thứ hai nữa là nếu như một người mà không hiểu về giáo lý duyên khởi thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong mọi việc thì trong cái đời sống xử sự, sự hàng ngày, trong một cái việc mà nó diễn biến ở trong đời sống hàng ngày, ví dụ như vui buồn rồi ưu bi rồi khổ não, rồi những cái diễn biến ở trong đời sống, rồi trong những cái mà nó diễn ra ở trong đời sống của mình, rồi mình nếu như mình không hiểu thì thật sự cái mà chấp ngã đó, cái chấp ngã, cái tôi, cái ta, rồi cái mà được không được, mất không mất, còn mất còn gì, những cái được mất còn thì những cái liên quan với những đời sống làm cho cái tâm của mình nó có thể nao động, nó có thể nao động, hay là niềm tin mình nhiều khi là mình cũng không thể tự chủ được chính mình, thì từ đó cái phiền não nó cũng có thể sanh khởi lên. Sanh khởi lên là gì? Mình nghĩ rằng tại sao tôi phải như vậy, vì tại sao là tôi phải tôi cũng cũng là một người mà có ăn hiền ở lành á, nên là tôi có những cái điều, tôi có thực hiện những điều, làm những điều thiện, tôi tránh những điều ác mà sao tôi khổ. Thì cái điều đó đó cũng khi mà một người mà hiểu về lý duyên khởi đó thì có lẽ là họ gặp những cái cảnh đó, những cái cảnh mà không có vừa hài lòng, hay là những cảnh mà bất trắc á, thì có lẽ là họ cũng không phải là khốn đốn lắm. Một người mà hiểu rõ như vậy thì họ không có khốn đốn và không có khổ sở. Và khi mà một người hiểu về giáo lý duyên khởi, chúng ta cũng thấy được một điều, đó là cái điểm mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, cho có một điều đó là chúng ta thấy rằng thấy một điều đó là cái giáo lý duyên khởi chỉ có Đức Phật ngài trình bày những điều đó, và chỉ có trong đạo Phật nó trình bày những điều đó, trình bày ra những điều đó. Đức Phật ngài trình bày cái giáo lý duyên khởi này, và chỉ có trong đạo Phật mới có được nói đến cái giáo lý duyên khởi này. Và giáo lý duyên khởi này là giải thích để phá bỏ đi những cái ngã chấp về cái thần ngã, hay là về cái gì đó liên quan đến cái chấp ngã ở trong cái đời sống của mình. Như vậy thì với một người mà chúng ta hiểu giáo lý duyên khởi này, nó khác với một cái người mà không có hiểu giáo lý duyên khởi này. Mặc dù là cái hiểu của một người phàm phu á, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó khác với bậc thánh hoàn toàn. Nhưng mà thông qua cái gì mà Đức Phật ngài trình bày về giáo lý duyên khởi này, thì mình mặc dù là mình hiểu trên cái lý thuyết đó, nhưng mà mình đã một phần nào đó đã dẹp bớt, bỏ bớt cái ngã chấp của mình, hoặc là dẹp bớt những cái chấp về thường hằng bất biến, gọi là cái linh hồn này, hoặc là chúng ta thấy một cái điểm đặc thù Cái nữa là chúng ta thấy một cái điểm đặc thù ở trong giáo lý của Đức Phật, chỉ có Đức Phật và trình bày cái điều này, chứ còn phần đông thì chúng ta thấy rằng các chủ thuyết hay là các tôn giáo khác, ngay cả trong cái quan niệm dân gian thì người ta cũng vẫn chắc rằng có một cái gì đó, cái gì đó nó được lưu chuyển từ đời này sang cái đời khác, hay là nói là cái khác đó là linh hồn. Thì khi chúng ta hiểu giáo lý duyên khởi này, chúng ta sẽ nhận rõ hơn, biết rõ hơn và dẹp bớt bỏ đi những cái ý tưởng gọi là thần ngã, hay là ý tưởng về ngã chấp, về chính, về cái thân ngũ uẩn này. Thì như vậy thì giúp cho chúng ta có được cái sự hiểu rõ, hay là cái sự an lạc ở trong đời sống, một khi chúng ta dấp phải hay chúng ta mắc phải những cái bất trắc ở trong đời sống, hay hoặc là chúng ta sẽ dẹp bỏ đi những cái ngã chấp đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nếu một người mà không hiểu giáo lý duyên khởi qua cái gì mà mình cần phải học hiểu, thì rõ ràng cái đó là cái mất mát lớn cho chính cái đời sống tu tập của chính mình. Mà nếu như mình không hiểu điều này thì có lẽ là những cái điểm mà then chốt ở trong cốt lõi ở trong giáo lý của đạo Phật á. Hôm nào đó thì chúng tôi có nói chuyện với một vị thầy, cái vị thầy ở trong chùa chúng tôi trên lầu á, trên lầu ở trên á, thì có vẽ về cái biểu đồ của thập nhị nhân duyên. Thì khi mà vị thầy này xem qua thì vị thầy này còn đánh giá một cách rất hời hợt giáo lý duyên khởi là giáo lý của các bậc thinh văn. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói đấy là then chốt hay là cốt lõi trong đạo Phật, mà chính Đức Phật này cũng giác ngộ những điều này. Thì ở đây đó cho chúng ta thấy rằng là có nhiều khi mình lại xem thường cái giáo lý duyên khởi. Chính bản thân của mình cũng không hiểu rõ về giáo lý duyên khởi này như thế nào, qua cái hiểu ở trong cái gọi là cái trí văn của mình thôi, chỉ là cái học hiểu thôi mà mình hiểu chưa rõ nữa. Thì như chúng tôi đã thưa đó là giáo lý duyên khởi này hiểu không phải là chuyện dễ. Và để hiểu cho một cách tường tận, hay là hiểu trong những cái mối liên quan của các pháp, thì cũng không phải là dễ dàng đâu. Huống chi là chúng ta sẽ giác ngộ những điều đó qua cái thánh trí. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để chia sẻ cùng đại chúng là như vậy. Nếu có điều chi sơ sót hay hoặc là điều chi chưa được đầy đủ thì con xin thỉnh chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống đấy.
Sa thú, tiến truyền đại lực Phật tử. Muốn thỉnh đại lực Phật tính vị giảng sư của chương trình hôm nay trở lại. Không biết đại lực Phật tính có nghe được không? Xin hỏi đại lực Phật tính có nghe được không? Đại lực Phật tính, dạ vâng. Đại lực Phật tính đối với một số người thì mình suy nghĩ giáo lý duyên khởi thì mình thấy nó rối bời và thấy nó khó hiểu, mình không muốn suy nghĩ. Nhưng mà đối với một số người thì lý duyên khởi là một cái cảnh giới mà cho chúng ta mài dũa cái trí tuệ của chúng ta. Thì để được Phật tính có dựa trên cái kinh nghiệm, để được Phật tính, để được tính có thể nghĩ rằng mình có bài học nào giản dị nhất, và từ bài học đó cả gì mình giúp cho mình cảm thấy ưa thích, cảm thấy muốn học giáo lý duyên khởi. Đại Đức Tính có kinh nghiệm nào về cái này không? Thí dụ như có một Phật tử họ đến hỏi Đại Đức Tính là mình muốn hiểu giáo lý duyên khởi ở trong cái chừng mực gọi là đơn giản nhất, thì Đại Đức Tính sẽ giới thiệu cho họ bằng cách nào? Kính thỉnh Đại Đức Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Còn một lần nữa xin kính đảnh lễ đến sư phụ từ xuyên thủ tọa Nhất Đẳng, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Hạnh cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào toàn thể quý đại chúng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với giáo lý thập nhị duyên khởi này thì thật sự ra thì rất là khó, rối rắm như một cái tụ kém. Nhưng mà cái giáo pháp này ngược lại thì chúng ta thấy rất là thâm sâu vi diệu. Vì chính vì cái lý do này thì thật sự ra cũng y như là vi diệu pháp. Thì cũng như trước đây khi mà học vi diệu pháp với các ngài, nhất là sư phụ Nguyễn Tiêu, thì các ngài cũng nói cái giáo pháp này, cái giáo lý vi diệu này tuy rằng nó khó, tuy rằng nó khó, nhưng mà nếu mà chúng ta mà sợ, ví dụ như chúng ta thấy cái khó này chúng ta sợ, thì ngày hôm nay chúng ta không học, thì có lẽ rằng là ở trong năm sau thì chúng ta cũng không biết, năm sau chúng ta cũng không học, chúng ta cũng không biết, và 10 năm nữa thì chúng ta cũng không biết, và hết cuộc đời này chúng ta cũng không biết, rồi đến những cái đời sống sau thì chúng ta cũng không biết. Thì nếu mà một người nào cứ có tâm lý mà sợ như vậy ngoài thì chắc có lẽ rằng cái dòng sanh tử luân hồi nó sẽ rất là lâu. Thì chính hồi trước chúng tôi nghe được những cái lời đó, nên tự nhiên mình cảm thấy rằng dù có khó hay là khó cách mấy đi nữa, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để mình học, chứ để mà đời nay mà mình sợ thì đời sau chắc có lẽ rằng là mình khó, rất là khó gặp. Rồi hơn nữa đó, khi mà bước vào học ở trong cái giáo pháp này thì mình lại biết được thêm rất là nhiều. Cũng như thời xưa đó, đối với 500 vị thanh niên mà đệ tử của ngài Sariputta, thì trong cái kiếp đó thì những vị này sanh làm những con dơi, thì chỉ có đậu ở trên cái vách đá thôi, đậu ở trên vách đá để mà nghe chư tăng thường ngày tụng Kusalathamma, Kusalathamma có nghĩa là tụng về cái vi diệu pháp này. Mà 500 con dơi đó thì thật sự ra ở trong cái lòng bản thân thì không có hiểu được cái sự thâm sâu ở trong cái giáo pháp. Nhưng mà 500 con dơi này chỉ có một cái tâm quan hỷ khi nghe đọc tụng những cái giáo lý, những cái lời dạy cao siêu này, nên rất là quan hỷ. Chính do cái tâm quan hỷ này nên sau khi chết lại sanh lên cõi trời, sanh về cõi trời. Và từ đó nhờ cái tâm quan hỷ này thôi mà luân chuyển từ cõi trời cho đến cõi người, cõi trời cho đến cõi người, cuối cùng đến cái thời của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại sanh làm 500 thanh niên để mà vô xuất gia học với ngài Sariputta, và sau đó học vi diệu pháp rồi tu tập cũng chứng đạt được đạo quả. Thì chính cái chỗ này làm cho chúng ta rất là quan hệ đến những người mà ví dụ như là có một cái tâm mà ngại khó hoặc là sợ, thì chúng ta nếu mà chúng ta suy nghĩ về hai cái điều kiện này thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái cách để mà tháo gỡ. Thì đời nay thật sự mình thấy thật sự là khó, nhưng mà khó đó, nhưng mà chúng ta có cái sự mình làm duyên, vậy thì dần dần ở trong những cái đời sống sau thì chúng ta sẽ biết được thêm chút, những cái đời sống tới nữa thì chúng ta sẽ biết được thêm chút nữa, thì có một lúc nào đó thì chúng ta sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì cái cách đó là cái cách suy nghĩ thứ nhất, rồi làm cho mình hưng phấn hoặc là mình quan hỷ thêm nữa, thì mình thấy rõ ràng mình ngày hôm nay là loài người, thì có nhiều cái phước, nhiều cái duyên hơn đối với bản thân, chẳng hạn như là những con dơi đó. Những con dơi đó nghe mà có tâm quan hỷ như vậy mà được sanh lên thiện thú thiên giới, thì huống chi đối với mình bây giờ mình học về cái giáo lý này. Thì một người ví dụ như bây giờ chúng ta thấy giáo lý thập diện duyên khởi này khó, nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ có được một cái tâm lý để mà chúng ta có những cái suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ có cái tâm lý mình sẽ tìm đến cái giáo pháp này để mình học, nhất là thập diện duyên khởi. Rồi khi mà mình học thì thật sự ra quý vị biết rằng trước kia thì chúng tôi cũng không có, cũng như là mình không thể nào mình nhớ hết luôn. Đến nỗi mà quý vị biết rằng khi mà học về cái này có nhiều khi mình phải đọc thầm, ví dụ như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân pháp, danh pháp duyên luật nhập, luật nhập duyên túc, vân vân. Mình phải đọc đọc theo cái chiều thuận, rồi mình đọc theo cái chiều nghịch lại, cứ hết thuận rồi đến nghịch. Rồi quý vị biết rằng khi mà mình thuộc như vậy rồi đó, có một cái lúc nào đó mình nghe giảng, ví dụ như mình hiểu được cái chi pháp đó, ví dụ như quý vị biết rằng hồi lúc trước khi mà mới làm quen vào ở trong cái giáo lý này, hoặc là mình mới bước vào mình học, thì quý vị biết rằng nhiều cái tên mình chưa nhớ được chính xác, nhưng mà do mình biết được, mình hiểu được, cái điều này nó sẽ làm cho cái trí tuệ mình càng ngày nó càng tăng trưởng, hoặc là cái phước báo mình nó càng ngày nó càng sẽ nó tăng thêm do mình học cái điều này. Thì mỗi lần mà cứ khó đó thì mình cứ nhớ đến cái điều này, thì chính nhờ cái điều đó đó, quý vị biết rằng càng ngày thì tự nhiên mình sẽ tìm hiểu được, tự nhiên mình sẽ tìm hiểu được. Quý vị biết có những lần vô tình khi mà mình nghe, ví dụ như mình nghe về cái chi pháp hành duyên do thức, hành duyên do thức, thì mới đầu thì thật sự nếu mà mình không có chịu khó học thì mình không biết, không biết hành duyên do thức cái hành này có nghĩa là gì. Nhưng mà mình cố gắng mình tìm hiểu từng chi pháp, một lần mình nghe được một chút và mình cố gắng mình hiểu được. Thì theo như chúng tôi thì quý vị biết rằng là hình như là mình khi nào mà mình hiểu được thì mình sẽ rất là dễ dàng mình học. Dễ dàng ở đây có nghĩa là mình dễ hơn cái lúc trước, chứ không phải là dễ hiểu được cái giáo lý này. Có nghĩa là ở đây thì cần chúng ta, nếu mà chúng ta ví dụ như là có những cái lúc đầu chúng ta phải có một cái tâm lý, mình chỉ cần thuộc được cái chi pháp thôi, mình thuộc được ví dụ như theo cái chiều thuận vô minh duyên do hành, hành duyên thức, thức duyên nhân tật, vân vân. Rồi đến khi mà từ cái ngọn mình đi ngược trở lại, có nghĩa là già chết do duyên sanh, rồi sanh do duyên hữu đó, thì chúng ta đi chúng ta đi nghịch lại. Thì khi mà chúng ta thuộc được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm từ chi pháp để mà chúng ta học. Ví dụ như có khi mà bước vào mà mình học về cái chi pháp vô minh thì có thể rằng là mình chỉ cần nhớ được cái chữ định nghĩa vô minh là cái gì thôi, là có nghĩa là cái sự mê tối hoặc là cái sự không sáng suốt, hoặc là những điều cần biết mà không biết, những điều không cần biết mà mình lại biết. Thì mình chỉ có những cái lúc đầu chúng ta chỉ cần học như vậy thôi. Rồi sau này chúng ta gặp được cái cơ hội nào mà chúng ta hiểu được cái chi pháp đó thêm nữa thì tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ nhớ. Thì cái điều này thì ở trong cái hiện giờ đó, đối với ở trong chùa thì hiện nay trong mỗi buổi chiều mà hành thiền sư trưởng cũng thường dạy về cái này, mà sư trưởng có một cái cách dạy mới, có nghĩa là sư trưởng sẽ phân một cái chi pháp đó ra. Ví dụ như bây giờ mà đối với cái ái đi, thì sư trưởng đem ra cái khung, đưa ra cái khung cho chúng ta học một cái cách mà chúng tôi thấy cũng làm cho mình rất là dễ học. Ví dụ nói bây giờ mình quán về ái đi, thì có những cái lúc mà mình trước tiên là mình phải có cái sự mà chuẩn bị để mà tu tập. Chuẩn bị tu tập có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết ái này, mình hiểu được cái chữ ái có nghĩa là dính mắc, hoặc là có cái dính mắc, hoặc là đối với ái những cái ái về cái cảnh sắc cảnh thinh vân vân. Như vậy là mình có cái sự mình hiểu được cái này, gọi là mình chuẩn bị tu tập. Rồi đến chừng mà cận hành tu tập thì chúng ta sẽ có sự cũng như là mình niệm về cái những cái nguyên nhân mà ái nó sanh khởi. Rồi sau đó chúng ta sẽ xác định cái ái này nó đưa mình đến cái cảnh giới do ái, nó sẽ làm cho mình dính mắc đến những cái cảnh giới ái sanh. Rồi lúc đó là mình sẽ khéo tác ý, mình xác định mình quán về cái pháp này. Thì sư trưởng đưa ra rõ ràng rằng trước tiên là chúng ta có chuẩn bị tu tập, rồi đến cận hành tu tập, và có sự xác định cái pháp này. Có nghĩa là xác định pháp này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình ái ở trong cái cảnh giới nào, cảnh sắc, hoặc là cảnh thinh, hoặc là mình bị ái với những cái cảnh giới đáy xanh vân vân, thì mình xác định rõ ràng. Thì lúc kế tiếp là cái chi thứ tư là có nghĩa là mình có cái sự như lý tác ý. Có nghĩa là mình có một cái sự tác ý rõ ràng, do những cái nguyên nhân này ái sanh khởi, rồi những cái nguyên nhân, khi mà những cái nguyên nhân đó nó hết, ví dụ như là đối với ái nó sanh khởi là do vô minh, thì khi mà vô minh mà không còn thì ái nó sẽ dẫn đến ái chấm dứt. Thì mình phải lúc đó thì phải nói rằng là lúc đầu mình phải có cái sự mà mình xác định ở trong tư tưởng của mình, tuy rằng là khó nhưng mà mình phải cố gắng mình học, vì đời này mình sợ thì đời sau mình sẽ sợ nữa. Rồi khi mà mình xác định tư tưởng mình rồi như vậy thì mình sẽ học bằng cái cách mình định nghĩa rõ ràng cái chữ đó, sau đó mình sẽ tìm ra những cái nguyên nhân hoặc là những cái chi phần đó, cuối cùng thì mình thấy rõ được những cái điều này thì những cái nhân đó nó hết, thì cái sự đó nó sẽ chấm dứt. Thì có thể rằng mình sẽ đi từ bước trước nhất là mình phải xác định ở trong cái tư tưởng của mình, sau đó thì chúng ta tìm hiểu rõ cái bước là kế tiếp là chúng ta tìm hiểu rõ, rồi cuối cùng là chúng ta sẽ do tu tập thường ngày, chúng ta thường tu tập về cái điều đó, ví dụ như chúng ta nhắc nhở niệm thầm ở trong tâm, thì dần dần chúng ta sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có cái sự hiểu rõ do những cái ngày tháng qua mình đã bỏ ra để mà mình tu tập, cuối cùng thì mình sẽ hiểu rõ được cái chi pháp đó hơn. Thì đây là cái cách để mà theo cái bản thân của chúng tôi tu tập đó, thì xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thưa cái kinh là từ Phật tử, bất thiết từ siêu. Không biết thì tôi còn tình có một cô bạn. Ôi đã, là thấy thì tôi từ siêu đưa ra rồi. Bất thiết từ siêu ngay ở trong đời sống của chúng ta, bất cứ việc gì xảy ra đó thì thường thường nó có nhiều manh nhiều mối, nhiều Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi không? Xin hỏi quý Phật tử trong kinh chúng tôi mới bị gián đoạn, quý vị có nghe được không? Và thì tôi siêu thì tôi có nghe được không? Dường như thì tôi siêu đang có vấn đề. Ôi dạ, thì tôi đã nghe lại được. Xin lặp lại câu hỏi là nếu một sự kiện xảy ra nó có quá nhiều manh mối, quá nhiều nhân duyên đó, thì để làm sao chúng ta có thể chỉ rõ cái nào là nguyên nhân chính, cái nào là nguyên nhân quan trọng nhất. Xin thỉnh thưa con.
Nam mô Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. qua câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đản thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này nói một cách tổng quát, bởi vì tất cả các cái sự kiện ở trong cuộc sống này nó xảy ra có nhiều cái nguyên nhân, mà chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta sẽ tìm nguyên nhân của từng cái sự kiện. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng muốn hỏi đến cái sự kiện nào, bởi trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái sự kiện lắm. Nếu như giả sử mà Thượng Tọa hỏi nói về cái tập khởi của cái pháp, cái nguyên nhân của cái pháp duyên duyên sinh đó, dạ xin cảm ơn xin chân thượng tọa. Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ mình bị khổ do thân bệnh. Do thân bệnh nó có nhiều cái nguyên nhân, thì bây giờ làm sao để chúng ta biết được cái nguyên nhân nào là chính? Ví dụ thân bệnh, chúng ta có 4 cái nguyên nhân, hay chúng ta có 5 cái nguyên nhân. Cái thân bệnh có thể là do nơi cái thời tiết làm cho thân bệnh, chúng ta đi nắng hay chúng ta đi mưa, hoặc là chúng ta ra gió ra sương rồi thân nó bị bệnh. Rồi có thể thân bệnh do vật thực, cái cơ địa nó không có thích hợp với cái loại vật thực này hay vật thực khác, mà chúng ta lại ăn thực đó, thật ra nó sinh ra bệnh. Rồi có thể cái bệnh nó phát sinh do cái di truyền, rồi là cái gen từ nơi cha hay là ông. Rồi lại nữa, bệnh mà nó phát sinh nó rất có thể là do nơi tâm phiền não, những cái chứng bệnh, một số bệnh, bệnh dạ dày hay là bệnh tim mạch là do nơi cái tâm phiền não ưu tư nhiều, nghĩ ngợi nhiều, lo lắng nhiều, phiền muộn nhiều, rồi sinh ra bệnh. Rồi có thể là cái thân bệnh đó nó phát sinh lên do nghiệp, những cái chứng bệnh nan y phần lớn là do nên nghiệp. Thì như vậy chúng ta gặp cái trường hợp mà khổ do cái thân bệnh, thí dụ thì bây giờ tìm cái nguyên nhân nào? Trước hết là chúng ta hãy lấy cái nguyên nhân gần để mà chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân xa. Nếu mà cái nguyên nhân gần đó mà chúng ta khắc phục được thì đó là do cái nguyên nhân gần. Ví dụ như khi mà chúng ta đang bị nhức đầu, chúng ta thử uống một cái viên thuốc cảm, một thuốc cảm nhức đầu thông thường mà chúng ta uống vào chúng ta hết á, là chúng ta biết là bệnh do nguyên nhân thời tiết.
Còn nếu như mà chúng ta xác thí rằng mình không có bị, mình không có đi nắng, không có ra gió, mình không có bị cảm, mà nó nhức đầu và kéo dài như vậy hàng tuần lễ hoặc nửa tháng, thì lúc đó chúng ta nên biết cái bệnh này rất có thể là bệnh nó do nơi cái tâm phiền não hay là do nên nghiệp. Từ chỗ đó chúng ta tìm cách chúng ta điều trị. Nói chung á, tức là hãy khi mà chúng ta một cái sự kiện bị xảy ra, nó có quá nhiều nguyên nhân, thì bây giờ chúng ta phải dùng trí để chúng ta tìm biết được chính xác là do cái nguyên nhân nào. Tất nhiên điều này cũng không phải là dễ dàng, bởi có đôi khi nó có cái sự nhầm lẫn, nó có sự lẫn lộn do nghiệp nó phát sinh. Và một người như vậy đó thì rất thường bị đau đầu. Và những cái trường hợp đau đầu đó, nó lại có một cái duyên cớ để mà nó làm cho đau đầu. Thì ngay trong lúc bây giờ, chúng ta phải hiểu rằng đi nắng hay là đi mưa về bị cảm rồi bị đau đầu, thì đó là cái nguyên nhân phụ. Nhưng nguyên nhân chính, cái cơ thể chúng ta nó yếu, không có sức đề kháng, đây cũng một phần là, đây là cũng do nên cái nghiệp nó tạo ra cái sắc nghiệp mà bị yếu đuối như vậy. Nghĩa là chúng ta có thể trắc nghiệm, hay là chúng ta có thể tìm xét được. Nhưng mà ở đây đối với người Phật tử chúng ta gặp mỗi cái trường hợp, chúng ta phải suy xét nhiều cái khía cạnh, biết được cái nguyên nhân, chứ chúng ta không phải mỗi chút là chúng ta đổ thừa cho nghiệp, mà chúng ta còn phải biết nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Cho nên ở đây nha, chúng ta chỉ gợi ý làm như thế nào để chúng ta hiểu được mọi việc nó sanh lên, nó khởi, nó xảy ra đều có nhiều cái nguyên nhân. Chúng ta không thể nắm bắt một cái nguyên nhân để chúng ta nói lên toàn bộ cái sự việc đó. Nói như vậy nó sẽ khiếm diện đi. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đản vừa đưa. Nam Mô Bổn Thầy.
Sau khi cái chân mà Thượng Tọa Giác Sư và chư tôn đức và thưa quý vị Phật tử, câu trả lời của Thượng Tọa Sư đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ nói về chính tương quan ở trong 12 ở trong lý duyên khởi. Những tương quan này một lần nữa cho chúng ta những hình ảnh rất là rõ ràng về lý duyên khởi do chính Đức Phật ngài hỏi Tu Di Ananda trong sự đáp luận của ngài với Tu Di Ananda. Chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ bước sang phần bản tin Phật giáo tuần này. Mấy ngày qua chúng ta được biết rằng một vùng đất mà có thể nói rằng là phần được biết nhiều ở tại Hy Mã Lạp Sơn, ở dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, đó là Sikkim, Bhutan, Nepal, và đặc biệt là tại Sikkim vừa trải qua một trận động đất lớn. Bởi vì lý do đường xá hiểm trở, người ta khó biết được tổn thất toàn bộ của vùng đây. Nhưng mà cách đây mấy hôm thì người ta đã có thể làm một tương trình tương đối cho chúng ta biết sự kiện xảy ra với những tổn thất về tài sản và nhân mạng ra sao. Mời quý đại và quý vị nghe bản tin này về một vùng đất chỉ trình như mà Lạp Sơn, và đây là vùng đất mà đa số cư dân theo Phật giáo đã bị làn động đất gần tới 700-609 tàn phá. Bản tin do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý đại và quý vị qua lời đọc của Lăng Gia Huệ.
Dạ nam mô Phật giá, dạ con nhà mình, dạ con xin được bổ túc thêm cho bản tin rằng bản tin này dạ xin vô quan dịch cũng hơi lâu rồi, nhưng mà vì hôm nay không có được bản tin cho nên bản tin nó hơi cũ chút xíu. Ngày nay thì không biết là người ta cập nhật cái tình trạng động đất ở Hy Mã Lạp Sơn như thế nào, nhưng mà khi bản tin này được dịch ra thì lúc đó thì chỉ có mới có 63 người thiệt mạng thôi. Con xin được đọc bản tin. Động đất tại Hy Mã Lạp Sơn, 63 người thiệt mạng, ngày 19 tháng 9 2011. Các nhân viên cứu hộ đang chiến đấu với mưa lũ và mây mù để đến các ngôi làng bị cô lập bởi đất lở sau trận động đất đã khiến 63 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 100.000 ngôi nhà tại Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng. Hàng ngàn binh sĩ và cứu hộ viên tiếp tục kéo những nạn nhân ra khỏi các đống gạch vụn, trong khi con số tử vong đã lên đến 35 người tại tỉnh bang Sikkim thuộc đông bắc Ấn Độ, nơi mà trung tâm động đất với địa chấn 6.9 đã rung chuyển toàn Hy Mã Lạp Sơn hôm tối Chủ nhật. Mây mù đã ngăn phi cơ bay trên các khu vực bị ảnh hưởng, nhưng một vài lối đi bị chặn bởi đất lở đã được khai thông, cảnh sát cho biết. Cơn địa chấn đã làm sốt bề mặt ngọn đồi và khi mưa đến tạo nên đất lở, do vậy tình trạng rất là nguy hiểm. Deepak Bandi, phát ngôn viên của cảnh sát biên giới Indo-Tibetan cho biết, hơn 900 người đã được cứu đêm qua, gồm cả những người ở khu vực thiệt hại nặng nề nhất là Pegon ở phía bắc. Dù có thể phải mất rất nhiều ngày để xác nhận con số tử vong, cảnh sát biên phòng nói họ không nghĩ con số sẽ gia tăng đáng kể. Hơn 6.000 toán quân đã được huy động để dọn những khối đá, gạch, bùn và bới tìm những người còn bị vùi dưới những căn nhà bị sụp. Tổng thư ký Ấn Độ Ray Kumar Seth nói rằng lực lượng không quân đã tiếp tế thực phẩm, không vận các đội cứu thương, cứu các người bị thương và ước tính sự thiệt hại. Các cơ khí nặng cũng được sử dụng để khai thông những khoảng đường bị nghẽn. Các toán cứu hộ được chuẩn bị đầy đủ, dù họ bị tấn công bởi thời tiết xấu, nhưng họ vẫn đến các ngôi làng, nơi những người đang bị kẹt dưới các ngôi nhà đổ nát mà chúng tôi không liên lạc được. Spy nói, có ít nhất 10 người tử nạn tại Sikkim làm việc cho công trình thủy điện, ít nhất 13 người khác tử nạn gần Bihar của Ấn Độ và phía bắc Bengal. 8 người chết tại Nepal và báo Xinhua của Trung Quốc báo cáo 7 người chết tại Tây Tạng. Đa số những cái chết xảy ra do các ngôi nhà đã bị lung lay vì những cơn mưa đổ xuống do lực của địa chấn. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai, những người cứu hộ đã dọn được đất sụp trên một làn của đường cao tốc chính nối điện Sikkim với phần còn lại của Ấn Độ, và một đoàn xe báo quân sự đã bắt đầu di chuyển về Mangfan, ngôi làng gần trung tâm động đất nhất. Tại Gangtok, thủ đô của Sikkim, 42 dặm về phía đông nam của trung tâm, cảnh sát nói họ đã cô lập văn phòng bầu cử chính của tỉnh bang sau khi tòa nhà bị hư hại nặng nề. Một đoạn phim cho thấy tòa nhà bị nứt và hai con đường chính bị sụp. Các cửa hàng, thương vụ và văn phòng trong tỉnh và khu vực lân cận đều đóng cửa và nhiều khu vực còn bị mất điện. Nguồn nước cũng trở nên khan hiếm vì ống nước bị bể và sự liên lạc bằng điện thoại được nối lại. Chính phủ Nepal nói có ít nhất 8 người chết, gồm cả 2 người đàn ông và 1 trẻ em tử thương khi một phần của bức tường tòa đại sứ Anh tại Kathmandu sụp đổ. Phát ngôn viên của văn phòng ngoại giao Anh Quốc xác minh tai nạn này và bày tỏ niềm hối tiếc sâu xa về cái chết của 3 thường dân Nepal cũng như gây thương tích cho những người khác. Viên đại sứ đã gặp gỡ và gửi lời chia buồn đến cộng đồng địa phương hôm thứ Chủ nhật và gặp gỡ gia đình các nạn nhân hôm sáng thứ hai. Ông nói tòa đại sứ sẽ tiếp tục làm những gì họ có thể để giúp đỡ cộng đồng địa phương và chính phủ Nepal. Tại phía tây Bengal, các nhân viên điện lực đã làm việc cực nhọc suốt đêm để đem lại điện cho phần lớn của khu vực đã bị chìm vào trong bóng tối sau khi các đường dây điện bị đứt. Trận động đất xảy ra sau nhiều sự rung chuyển có thể cảm nhận được từ tận thủ đô Ấn Độ. Một nhân viên thuộc toán điều hành thiên tai của Liên Hiệp Quốc tại tên Delhi nói rằng các việc cứu trợ từ thiện là cần thiết. Dù con số những nạn nhân tuy thấp, nhưng những người mất nhà cửa, cần thực phẩm và nơi cư trú. Khu vực này đã từng bị động đất lớn, kể cả các vụ động đất trong những năm 1950 và 1897. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh từ biệt, đã trở lại nơi một vị thầy nha.
Xin cảm ơn cô liên quan với bản tin vừa rồi và cảm ơn cô là khen này. Và chỉ tin tức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Vân Bồ Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chỉ tin tức thân chào tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Ta quý lòng thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sử nhân viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta đức tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lòng giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.